Cơ quan hữu trách Úc vừa xác nhận virus Zika đã xâm nhập vào Úc sau khi Bộ Y tế tiểu bang New South Wales phát hiện 2 trường hợp lây nhiễm. Đây là mối lo ngại hàng đầu sau thống kê của ngành y tế. Có hơn 20 trường hợp được báo cáo bị nhiễm virus kể từ tháng 1 năm 2014. Tất cả các bệnh nhân đều từng di chuyển ra ngoại quốc. Virus Zika thường gây ra các dị tật bẩm sinh, khiến bộ não của trẻ em sinh ra kém phát triển, tổn thương não. Giới chuyên môn gọi là bệnh đầu nhỏ, microcephaly. Từ tháng 10 năm 2015 tới nay, đã có hơn 4.000 trẻ sơ sinh ở Brazil được cho là bị nhiễm virus Zika. Hội Hồng Thập Tự Úc đã thúc giục những người muốn hiến máu nhân đạo nhưng lại từng đi tới các quốc gia xác nhận có virus Zika thì nên chờ đợi ít nhất là 28 ngày trước khi tham gia hiến máu. Quy định này được coi là tiêu chuẩn đặt ra cho tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt xuất huyết.
Vấn đề an toàn trong truyền máu là điều quan trọng nhất khi chúng ta đều biết virus Zika lây truyền như thế nào. Thật may là cho đến lúc này, chúng ta vẫn đang áp dụng quy định hạn chế không sử dụng máu hiến tặng của những người đã từng ghé các quốc gia phát hiện virus Zika. Chúng tôi tin rằng thời gian áp dụng quy định này sẽ tiếp tục kéo dài với những nơi có mũi truyền virus Zika.
Trong khi đó, giáo sư John McKenzie từ Đại học Curtin cho rằng các triệu chứng của virus Zika có thể dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác.
Các triệu chứng của người nhiễm virus Zika khá giống với các bệnh khác, dễ nhận thấy và khá là nhẹ, vì vậy khó mà phân biệt được. Tôi nghi ngờ rằng trong đa số trường hợp, trừ các ca quá nặng, thì khó mà phát hiện được. Chúng ta đã cảnh báo mạnh mẽ hơn, cho dù tình hình hiện nay chưa thực sự nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là các bác sĩ gia đình, nếu phát hiện người bệnh có biểu hiện sốt hay những triệu chứng khác thường, thì phải cẩn trọng hơn. Nếu các bệnh nhân từng đi du lịch, và đặc biệt là tới Nam Mỹ, thì họ phải được kiểm tra ngay.
Cho đến nay, mũi Aedes aegypti được coi là nguồn lây truyền chính virus Zika, đặc biệt ở những khu vực thời tiết nóng và ẩm ướt. Tuy nhiên, giáo sư McKenzie cho rằng những khu vực có nhiều nguy cơ và tập trung loại mũi này lại rất ít và nằm ở rất xa.
Chúng tôi thỉnh thoảng cũng phát hiện trường hợp mũi trú trên các chuyến bay. Tất nhiên điều này ít xảy ra. Tuy nhiên, đa số trường hợp lây nhiễm là do những người nhiễm virus và lên máy bay. Điều này phụ thuộc chủ yếu vào việc virus sẽ lan truyền như thế nào. Nếu virus theo những người bị nhiễm tới Perth hoặc Sydney hay Melbourne, thì cơ hội lây lan không lớn. Tuy nhiên, nếu người nhiễm virus lại tới Cairns, nơi có nhiều mũi aegypti, thì nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn, nhưng không phải là quá nghiêm trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp với sự đe dọa của virus Zika. Trước đây, WHO đã từng bị chỉ trích nặng nề sau khi phản ứng quá chậm chạp trước sự hoành hành của virus Ebola cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người. Tuy nhiên, giáo sư Chris Bagley, giám đốc một cơ quan y tế Úc, kêu gọi mọi người không nên phản ứng thái quá. Ông Bagley nói, khi chúng ta nghe nói về loại virus nào mới là mọi người tỏ ra sợ hãi ngay. Tôi hiểu mọi người lo ngại là đúng. Thế nhưng tôi nghĩ đây là lúc mà các bạn đồng nghiệp trong giới truyền thông nên xem xét cho kỹ lưỡng các bằng chứng, tin tức về những tác hại tiềm ẩn của loại virus đó. Tôi đã nghe thấy mấy ngày nay có người lo sợ như thế bởi vì họ e ngại đây là tình trạng y tế khẩn cấp và họ nghĩ virus này cũng giống như những thứ trước đó, ví dụ như là Ebola. Thật sự là virus này không hề giống Ebola. Trong khi đó, giáo sư John McKenzie kêu gọi mọi người bình tĩnh trước căn bệnh lây nhiễm ở vùng nhiệt đới này.
Thành thật mà nói thì tôi nghĩ là virus này sẽ không ảnh hưởng gì đến đa số chúng ta. Nếu như virus xâm nhập thì sẽ có cảnh báo ngay và những người cần quan tâm chủ yếu là phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, nguy cơ không lớn và tôi không tin rằng chúng ta phải lo lắng nhiều về loại virus này.